là bạn học của Thượng tọa Trung Sen. Tôi và Thượng tọa đã quen biết nhau gần 3 thập niên. Tôi đến Ấn Độ vào năm 94, về Việt Nam đầu 2002. Thượng tọa Trung Sen đến Ấn Độ năm 98 và về lại Việt Nam đó năm 2009. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre được thành lập nay đã 10 năm. Hai khóa đầu thì học theo chương trình cũ, khóa thứ ba đó theo chương trình mới. Khóa đầu 52, khóa 2 54 và khóa 3 đó 70 tăng ni sinh. Trên toàn nước hiện nay đó, chúng ta có 4 học viện Phật giáo Việt Nam đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, 9 lớp cao đẳng Phật học và 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Có lẽ trường trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre là duy nhất số lượng tăng sinh chiếm 3/4, còn lại đó là ni sinh. Còn ở các tỉnh thành còn lại 60-75% là ni sinh và thiểu số đó là tăng sinh. Thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Nhân dịp này tôi chia sẻ đôi điều mong các thầy các sư cô cùng suy gẫm. Điều một, lời hiệu triệu chia sẻ chân lý của Đức Phật sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai, gồm 5 đạo sĩ Kiều Trần Như và 55 thương gia nổi trội nhất là Gia Xá. Đức Phật đã kêu gọi các đệ tử của Ngài như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập hướng nhau. Hãy đi vì phúc lợi, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho toàn thể nhân loại này. Hãy đi chia sẻ chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Đáp ứng lời hiệu triệu đó, 60 A-la-hán đầu tiên đã có mặt ở nhiều nơi miền Bắc Ấn Độ. Riêng Đức Phật Thích Ca đã quay trở về Ba Kiệt Đà, độ 3 đạo sĩ Ca Diếp. Thông qua họ đó tiếp độ được 1150 đạo sĩ trẻ trở thành tăng sĩ tu học với sự dẫn dắt của Đức Phật. Phong trào cải đạo tập thể trên con đường tự nguyện dưới sự dẫn dắt của Đức Phật đó được xem là lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại và tôn giáo. Cái gì đã tạo ra sự kỳ thú đó? Đó là chân lý toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Điều này cho thấy là Đức Phật đó nhấn mạnh đến vai trò của tuệ giác. Người có tuệ giác đó, từ khi trình bày đó, văn tức là nội dung, văn tự, nghĩa tức là lớp nghĩa đen, lớp nghĩa triết lý qua mô tả văn tự hoặc lời nói đó. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối phải toàn thiện. Truyền bá chân lý mới trên tinh thần nêu trên đó, chỉ trong vòng vài năm thôi, đạo Phật của Đức Phật Thích Ca trở thành quốc giáo của Ấn Độ, với kết quả là 8 trên tổng số 16 vị vua trở trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu tín đồ đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn lần lượt từ bỏ đạo gốc trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đối chiếu với cách làm đạo này đó, chúng ta thấy đối tượng được Đức Phật quan tâm hàng đầu đó là giới trí thức, giới tôn giáo, giới chính trị, giới danh nhân, tức là các thành phần thượng lưu, lãnh đạo xã hội. Sau đó Đức Phật mới quan tâm thành phần bình dân, vì thành phần bình dân á, lệ thuộc vào bốn đối tượng quan trọng như trên. Cách thức làm đạo của chúng ta ngày nay là quan tâm giới bình dân, bỏ rơi giới chính trị, giới danh ngân, giới trí thức, giới trẻ. Và cách làm đạo này đó đã làm cho Phật giáo bị thiểu số hóa tại các nước theo Đại Thừa. Về ngữ nghĩa đó, khái niệm Mahayana có nghĩa đen là chiếc xe lớn chuyên chở đông người. Mà vào thời Đức Phật á, xe lớn á, là xe ngựa, xe trâu thôi, chở một lần là được 12 người là hết rồi. Còn xe nhỏ đó thì chở là được một người, hai người. Thế bây giờ đó, chúng ta có máy bay loại lớn đó thì có chở chở một lần đó là trên 1.000 người. Các loại tàu lớn cỡ tầm trung như là Titanic và những cái tầm lớn có thể hiện đại có thể chở đến 4-5.000 người cùng một lúc, đều được gọi chung đó là Đại Thừa. Thế thì tại sao những nước tự xưng là Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, dân số Phật tử bị thuyên giảm? Các nước mà chúng ta liệt họ vào nhóm Tiểu Thừa, phương tiện chuyên chở nhỏ, động cơ hành đạo nhỏ, phương pháp làm đạo kém hiệu quả, nhưng dân số Phật tử ở các nước này đó gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, số Phật tử theo đạo Phật đó từ 94-97% dân số của toàn nước. Như vậy phương pháp làm đạo tại các nước điều trên mà chúng ta gán họ là Tiểu Thừa đã hiệu quả hơn rất nhiều lần so với các nước Đại Thừa. Điều đó liên hệ đến nội dung hành đạo, phương pháp hành đạo, cách thức tổ chức. Dầu tự xưng là Đại Thừa, các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó chỉ quan tâm đến ba đối tượng thôi: người già, người bệnh, qua các nghi thức cầu an, kinh Phổ Môn, cầu an kinh Dược Sư; người chết, qua các nghi thức kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh báo trọng ân của cha mẹ. Cho những người có tội về luật pháp và lỗi về dân sự, qua các nghi thức sám pháp như là hồng danh sám pháp, sám hối sáu căn, ngũ bách danh, tam thiên Phật, giảng Phật, từ bi tỷ sám, lương hoàng sám, pháp hoa sám pháp, một liên sám pháp, dược sư sám pháp và nhiều sám pháp khác. Như vậy chung quy đó, các nước Đại Thừa chỉ chú trọng đến ba đối tượng: người già, người bệnh, người chết và người có tội thôi. Còn giới trí thức, giới trẻ, giới danh nhân, giới chính trị hầu như không được quan tâm. Điều đó đã đẩy họ đến một cái tình thế xoay lưng với đạo Phật, và đó là tổn thất lớn. Cho nên để truyền bá chân lý của Đức Phật toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa, các tăng ni trẻ phải chịu khó đến trường Phật học. Vì không thầy đố mày làm nên, ngoại trừ một số người ngoại lệ có hạt giống Phật pháp đã từ nhiều kiếp trước, tất cả còn lại đó phải học từ trường lớp. Bởi vì ở trường lớp Phật học đó, chúng ta không chỉ học với thầy hiệu trưởng, học với ban giám hiệu, mà học với nhiều giảng viên. 3 năm trung cấp, mỗi năm 10 môn, chúng ta học với 10 tăng ni có kinh nghiệm hơn mình và tổng hợp được tinh hoa tri thức Phật học về phương diện triết lý cho đến khả năng hành trì, thì tự động chúng ta trở thành người đó lãnh thụ được nhiều tri thức Phật pháp, giải quyết được các phát nạn khổ đau. Cho nên dầu có khó khăn cỡ nào đi nữa, các tăng ni không nên bỏ cuộc nửa chừng và nỗ lực tiếp tục học và cử nhân Phật học. Tôi vừa trao đổi với thượng tọa Trung Sang, hiệu trưởng của trường, là bằng cách nào đó Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre ký hợp tác liên thông, như Học viện Phật Việt Nam đã từng ký với trường Trung cấp Phật học Bà Rịa Vũng Tàu, trường Trung cấp Phật học tỉnh Cần Thơ, và tôi là người thiết kế chương trình liên thông này. Thì bằng cách đó đó, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Phật học, các thầy các sư cô tiếp tục tại đây học 2 năm đầu của học viện, tương đương với hệ cao đẳng Phật học. Nếu ai không còn nguyện vọng học thêm nữa thì bằng cao đẳng Phật học đó đủ sức giúp các vị có thể trở thành các nhà hành chánh giáo hội, các nhà hoằng pháp Phật giáo, có thể làm chủ trì tham gia các Phật sự một cách hanh thông và hiệu quả. Còn là nếu phấn đấu nữa thì học năm 3, năm 4 tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là tiếp tục lên thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc là đi du học nước ngoài, hoặc trở về làm các Phật sự ở tỉnh nhà. Thì bằng con đường đó đó thì văn học Phật giáo nguyên thủy với văn hệ Pali, văn học Phật giáo bộ phái với văn hệ Hán cổ, văn học Phật giáo đại thừa với văn hệ Sanskrit và các bản dịch Hán cổ và Tây Tạng nữ, thì các thầy các sư cô đó sẽ lão thông kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng, rồi kinh sớ, luật sớ, luận sớ, kinh chú, luận chú, luật chú, cũng như là văn học sớ giải khác tiên thích, rồi văn học tục tạng, văn học tạp tạng. Và do vậy đó, chúng ta sẽ trở thành các chuyên gia hàng đầu về Phật học, ít nhất là về phương diện triết thuyết, và từ đó giúp cho tự thân đó có thể đào sâu vào các mảng Phật học về phương diện trị liệu đỡ khổ niềm đau cho thân nhân. Nếu các thầy các sư cô quan hỷ với điều nêu trên đó, thì hãy cam kết học Phật học thật giỏi cả văn lẫn nghĩa theo tinh thần áp dụng hành trì, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, các đối tượng cần được quan tâm trong hành đạo. Trong vòng họp tôi đã gián tiếp và xác định rằng đó, các đối tượng đầu được Đức Phật Thích Ca quan tâm gồm giới đạo sĩ, giới doanh nhân, giới trí thức, giới chính trị và giới trẻ. Mấy ngàn đạo sĩ bỏ tôn giáo gốc đi theo Đức Phật trở thành tăng sĩ ở độ tuổi 20 đến 40, chưa có phong trào cải đạo đi tu tập thể nào lớn như là phong trào được Đức Phật Thích Ca dẫn dắt vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Năm 1989, giáo sư Nguyễn Tài Thư, nguyên là viện trưởng Viện Triết Học, làm chủ bút tổng biên tập quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam, trong chương dẫn vào về đạo Phật đó, đứng từ góc độ Marxist Leninist, ông cho rằng đó, vì sống trong vòng tay của mụ dì ghẻ, dưới sự tranh chấp khốc liệt giữa các hoàng tử dòng họ Sakya, thái tử Tất Đạt Đa bất lực, không còn hướng lựa chọn nào khác, phải bỏ nhà đi tu. Tức là phát họa ra bức tranh về Đức Phật Thích Ca cực kỳ ảm đạm, tiêu cực, bi quan, giống như chuyện tình Lan Nhà Đẹp á, cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại vậy. Từ thời điểm đó cho đến năm 1991, tôi vận động nhiều vị lãnh đạo giáo hội phản biện tác phẩm này, nhưng ai cũng ngại rằng mình đó thấp cổ bé họng. Cuối cùng tôi phải làm một mình, viết 10 bài phản biện đăng trên tạp văn, nay đó là tạp chí Văn hóa Phật giáo và Báo Giác Ngộ, với các bút hiệu khác nhau: Thích Di Tân, Từ Nhật Thích, Từ Nhật Tuệ, Thích Nhật Tuệ, vân vân. Thì các bài viết đó đã phản ánh được nhận thức sai lầm của giáo sư Nguyễn Đại Thư. Tôi nhắc cái sự kiện nay đã khá lâu để chúng ta hình dung rằng đó, về phương diện lịch sử đó, thì những gì xảy ra tại Ấn Độ, đặc biệt là trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ đó, khác hoàn toàn với ảo tưởng của giáo sư Nguyễn Đại Thư. Chẳng những không sống trong vòng tay của mụ gì ghẻ, hoàng hậu kế mẫu Maha Ba Sa Ba Đề thương thái tử Tất Đạt Đa như là con ruột của mình, đó là Nanda. Và khi Đức Phật giác ngộ đó, thì bà đã chối bỏ ngai vị hoàng hậu, trở thành nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Các hoàng tử, thái tử dòng họ Sakya của Đức Phật lần lượt bỏ cơ hội làm vua, bao gồm mà thái tử La Hầu La, hoàng tử Nanda, hoàng tử Ananda, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử Mahanam và nhiều vị hoàng tử khác, đến độ vương quốc Sakya của Đức Phật không còn người làm vua. Đức Phật phải thuyết phục đại đức Mahanam hy sinh đệ tử của mình quay trở về để làm vua nước Sakya, vì ông rất giỏi về chính trị. Còn toàn bộ còn lại để đi tu hết. 500 mệnh phụ phu nhân bao gồm các công chúa, đứng đầu là công chúa Yajudala, chối bỏ đời sống vàng son, trở thành các nữ tỳ khưu ni, tức là các vị nữ tu, góp phần là chia sẻ chân lý và đạo đức, giúp cho người phàm trở thành thánh, người khổ đau được hạnh phúc. Cái phong trào đặc biệt đó là rất lớn. Như vậy, đối tượng quan tâm của Đức Phật gồm mọi thành phần của xã hội, bắt đầu từ các thành phần thượng lưu. Cách làm đạo của chúng ta như tôi vừa nói đó là đi ngược lại với cách thức của Đức Phật, cho nên đạo Phật đó thiếu sức mạnh. Do vậy tôi kính đề nghị các thầy các sư cô trẻ cùng mà suy gẫm mô thứ mà Đức Phật đã hành đạo và hiệu quả từ phương pháp này. Thì để từng bước đi theo phương pháp đó đó, thì mỗi tăng ni trẻ đó phải hội tụ được ba phương diện. Thứ nhất đó, là nhà Phật học chuẩn mực, học Phật đến đây đến chốn, chia sẻ chân lý Phật bằng văn bản viết dưới hình thức là bài nghiên cứu và sách viết. Thứ hai đó là bằng hướng dẫn miệng, chúng ta phải nỗ lực học được thì phải thuyết trình được. Cái gì mình hiểu sâu trong đầu mình được thì phải trình bày cho người nghe hiểu được, tương tặng thì mới hoàn thành được sứ mệnh rất là quan trọng, đó là đạo sư, tức là người dẫn đường. Người dẫn đường mà không nói được con đường, không thuyết phục quần chúng đi đường thấy rõ đây là con đường ngắn nhất, con đường an toàn nhất, con đường không bị tai nạn giao thông, con đường đó mang đến kết quả tốt, thì làm sao các khách bộ hành sẵn lòng đi theo chúng ta với các thách đố ở phía trước. Phương diện thứ hai, các tăng ni phải giỏi về việc tổ chức các khóa tu, tức là không chỉ dừng lại ở việc hiểu chân lý Phật, tự thân mình phải là những nhà hành trì có kinh nghiệm thực chứng và hướng dẫn cho các Phật tử tại gia, để họ nương vào sự dẫn dắt đó trở thành các Phật tử chánh tín xa lìa được các hình thái mê tín dị đoan, sợ hãi, hoang mang, lo lắng, tiền mất tật mang. Về phương diện này đó, tôi chia sẻ mô hình làm đạo của chùa Giác Ngộ, và tôi gọi đó là mô hình đạo Phật ngày nay, được tôi thành lập vào năm 2000, nay đã trải qua 19 năm. Thì theo mô hình này đó, đạo Phật á, phải bao gồm được ba trụ cột như Đức Phật đã chủ trương, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Các tăng sĩ nếu chỉ đơn thuần là những nhà đạo đức cao quý, không đủ sức để hành đạo, chúng ta đón nhận được sự tôn kính, trân trọng của quần chúng, chấm hết. Và quan điểm thuộc kinh A Di Đà ăn tới giờ không hết là phải vứt bỏ đi, không xài được. Vì quan điểm đó, đó biến các tăng ni trở thành các thầy cúng, thầy pháp thôi, là tập trung vào cái mảng cầu siêu, tức là dành cho người chết. Thì tiền quần chúng là gia chủ có người thân qua đời đó, tạ lễ sau tuần tang lễ hoặc là tuần thứ bảy đủ để chúng ta vận hành các sinh hoạt phí trong chùa. Nhưng đó không phải là cách làm đạo, chỉ là tính phương tiện thôi. Do đó phát triển thêm thiền định và trí tuệ thì chúng ta mới đủ sức để hướng dẫn các khóa tu. Mô hình là khóa tu của chùa Giác Ngộ đó, chiều thứ bảy 14:30 cho đến 17:00 dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi 3 đến 13. Hiện nay trung bình là có 400 cháu mỗi tuần qua khóa tu búp sen từ bi. Chiều chủ nhật hàng tuần 13:00 đến 17:00 qua chương trình tuổi trẻ hướng Phật, có khoảng 600 đến 700 sinh viên và học sinh và thanh thiếu niên tham dự. Buổi sáng chủ nhật từ 6:30 đến 11:00 hàng tuần có trung bình từ 650 đến 700 các Phật tử trung niên và lão niên, tức là phân ra ba nhóm lứa tuổi với ba buổi sinh hoạt khác nhau về tâm sinh lý, trình độ tri thức, lối sống hoàn toàn khác biệt. Cách thức làm đạo của chúng ta đó là gồm vào một nhóm tập thể, cho nên khi thích hợp với người lớn tuổi thì người trẻ có cảm giác nhàm chán, khi thích hợp với giới trẻ thì người lớn tuổi có cảm giác là ồn ào quá, náo nhiệt quá. Cho nên chúng ta phải làm đạo theo cách thức phù hợp với căn tính. Và căn tính ở đây tôi cụ thể nhất đó, đó là nhóm lứa tuổi và trình độ của họ. Ngoài những khóa tu định kỳ chủ nhật và thứ bảy hàng tuần thì tại chùa Giác Ngộ vào lúc 16:45 tối đó có 13 lớp về Phật pháp đó, thì gồm có 5 Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú và lớp thiền Vipassana, tức là thiền minh sát. Về các lớp ngoại ngữ miễn phí thì gồm có lớp tiếng Khmer khoảng 50 học viên, lớp tiếng Trung, tiếng Anh đó, thì khoảng 80 đến 120 học viên, lớp tiếng Nhật 450 học viên, lớp tiếng Hàn 630 học viên, hoàn toàn miễn phí. Các lớp lớn đó thì chia làm những lớp nhỏ khoảng chừng 70-80 học viên, phần lớn là giới trẻ. Về kỹ năng sống đó thì gồm có lớp luyện giọng, lớp thư pháp tiếng Việt và lớp yoga xả stress. Thì đây là chiến lược giúp cho các thành phần sinh viên của các trường cao đẳng và đại học tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến với Phật giáo, tiếp nhận từ những sự hỗ trợ của Phật giáo. Về sau này khi cháu lớn lên làm nguyên thủ quốc gia hay là cấp bộ trưởng, hay là các nhà chính trị, hay là các nhà doanh nhân đóng góp các vai trò trong xã hội, không bao giờ quên được đóng góp của Phật giáo dành cho họ ở tuổi mà họ đó chỉ là những tiềm năng. Giúp họ lúc họ thành công là không có ý nghĩa nữa. Huấn luyện viên giỏi đó phải coi dò được các cầu thủ tiềm năng và nâng đỡ họ bằng cách huấn luyện với phương pháp để họ trở thành người tài để phục vụ cho đội bóng. Chẳng hạn như huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa đội U23 Việt Nam lên đến đỉnh cao vô địch của giải Đông Nam Á. Và hầu như là tối đêm nay hay tối hôm qua thì tôi quên mất rồi, sẽ đấu với đội Yemen. Và cái cơ hội đi vào 16 đội cuối của giải cúp châu Á đó sẽ nâng tầm ảnh hưởng và hình ảnh của Việt Nam trên toàn cầu trong lĩnh vực bóng đá. Cũng với con người đó, cầu thủ đó, chiều cao đó, sự đầu tư hạn hẹp của chính quyền Việt Nam đó, với tài năng của huấn luyện viên giỏi, những người đó đã tạo ra kỳ tích. Cái đó nó thể hiện tính phương pháp. Phương pháp đúng thì dẫn đến hiệu quả đúng. Đức Phật gọi đó là Samma Magga, con đường đúng. Và Việt Nam thì nó ngược lại là đúng quy trình. Đúng quy trình là một cái từ biện hộ thôi. Khi có trục trặc cái việc gì đó, hậu quả một cái gì đó, người ta rà soát lại, thấy là tôi đã làm đúng quy trình rồi. Như vậy hệ thống này có lỗi, còn tự thân của các mắt xích này trong hệ thống không có lỗi. Ta đổ lỗi, đổ trách nhiệm thôi. Còn có được quy trình đúng, con đường đúng, phương pháp đúng, thì quần chúng Phật tử sẽ đến chùa thường xuyên, ít nhất mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Ở tại giác ngộ, bữa tối ai thích tụng kinh thì lên lầu 1, thích tụng thiền thì lên lầu 3, thích các lớp học đến lầu 4, lầu 5. Mấy trăm người mỗi ngày, 24/6, 3/5/7, thứ bảy Chủ nhật, làm hết công suất, rồi như là làm tối đa. Nó vẫn không đủ để mà phục vụ. Vì diện tích chùa giác ngộ chỉ có 800 mét vuông thôi. Ngoài việc đó ra đó, thì mỗi chùa đã phải tổ chức mang tính hành chánh chuyên nghiệp thì mới thu hút được quần chúng đến với chùa mình. Tôi đề nghị các thầy các sư cô làm trụ trì đó phải tổ chức thuyết giảng vào những ngày Chủ nhật, thương Phật tử của mình để họ thoát khỏi mê tín dị đoan, chăm sóc họ thì họ mới đến chùa. Cũng giống như các quán ăn đó, bên vệ đường, chưa cần biết là quán ăn nào ngon hay không ngon, chỉ cần quan sát quán nào tài xế xe 45 chỗ, xe 25 chỗ, xe 15 chỗ đậu thật nhiều, thực khách thật đông, thì chúng ta biết đó là khẩu vị tại các điểm bán thức ăn đó đó phù hợp với thực khách, giá cả phải chăng, thậm chí là có mắc đi nữa người ta vẫn ăn. Mà chỗ nào vắng hoe và bỏ mặt tiền đường thì biết rằng là cách quản trị có vấn đề. Điều tương tự cách thức đó đó, đối với cách làm đạo, nếu chúng ta có diện tích chùa rộng, chánh điện to, sức chứa nhiều, tiện ích đầy đủ, mà đến chùa vắng hoe như là chùa Bà Đanh thì chúng ta biết là có vấn đề về quản trị, tổ chức không hấp dẫn. Thì muốn tổ chức hấp dẫn đó thì các thầy trụ trì nên tạo ra ít nhất 6 cho đến 8 ban. Mỗi một ban đó đưa chỉ tiêu ít nhất là 20 người. Ban thanh thiếu niên chọn một người tuổi khoảng 40 có kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo. Ban cấp cô độc, tức là những người thích làm công việc từ thiện. Ban khóa tu để hỗ trợ cho các chương trình tu mà những người tham gia đó phải là các mạnh thường quân, để có tiền trang trải cho các sinh hoạt phí, cúng dường giảng sư, đưa rước giảng sư và bảo trợ các chương trình ăn trong ngày tu. Ban hậu cần làm các công việc cần thiết, lau dọn, bếp núc, vân vân, để cho sự vận hành nó được tốt. ban truyền thông lập các Facebook, mạng xã hội, họp thông cáo báo chí để các chương trình tu học Phật tại chùa của mình đó được đại đa số quần chúng biết đến và quản lý tất cả các trang mạng. Thời này mà không sử dụng mạng xã hội là một sai lầm lớn. Nước Việt Nam có 95 triệu dân, trong số đó 62 triệu dân có điện thoại thông minh. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn người Việt Nam sử dụng là gì? Chích chát, quẹt Facebook, xem tin tức, xem nhiều đến độ nghiện, nghiện đến độ đỏ con mắt, rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, thì không sử dụng mạng xã hội để kinh doanh online, tạo thêm đồng lương và mở nguồn tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài ra thì cần phải có ban hộ niệm để tham gia các khóa lễ cầu an, cầu siêu cùng với các thầy trụ trì và sư cô trụ trì. Nếu mỗi chùa đều có được các ban nêu trên đó, thì thầy trụ trì, sư cô trụ trì chỉ cần tập trung vào mảng nội dung tâm linh thôi, các công việc còn lại đó để các Phật tử gánh phát. Lấy kinh nghiệm của bản thân tôi, nếu đến một nơi nào của giáo hội cấp trung ương, cấp tỉnh thành hay là cấp quận huyện mà không có cơ hội để đóng góp thì tôi đâu đến làm gì, mất thời giờ. Tôi phát nguyện là không đi ăn chay tăng, nhưng mà chỗ nào mời thuyết giảng là tôi đến liền. Thậm chí đi thuyết giảng tôi không nhận bao thơ, tiền xăng đó tôi tự trả, tiền vé máy bay đó tôi tự bao, để giúp cho các chùa không phải gặp những khó khăn trong việc mời giảng sư. Bởi vì nếu mà không tạ lễ thì cái người tổ chức nó cảm thấy nó ngại, nên tôi tạo các điều kiện thuận lợi đó. Thậm chí khi đến còn mang kinh sách đến tặng biếu miễn phí nè. Tôi chủ trương đó, làm đạo trong thời hiện đại đó phải theo phong cách Hi Tai Chi, đọc theo tiếng Anh đó là đọc nhá nhá là hai tay chi, tức là chi bằng hai tay, chi tiền nè, chi thời gian nè, chi năng lượng nè, chi tri thức nè, chi tấm lòng nè, phải chia và chi hết tất cả thứ đó thì chúng ta mới làm hiệu quả. Còn ai làm đạo mà tính á, đầu tư có lời không, có thu vốn được không, có được quần chúng không, là không bao giờ làm đạo thành công được. Chúng ta phải bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ tài sản, bỏ chất xám, bỏ nhiệt huyết, và chẳng chấp nhận á, là bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, thì chúng ta mới làm đạo thành công. Với mô hình đó, tôi tin chắc rằng là số lượng Phật tử sẽ gia tăng rất nhanh. Mà không đó, Phật giáo Việt Nam theo dự đoán của tôi, 40 thập niên tới, khi nền kinh tế Việt Nam đi đúng con đường thì từ thu nhập trung bình với GDP đó hiện nay đó là 2.200 Mỹ Kim mỗi năm trên mỗi đầu người, 40 thập niên sau đó chúng ta có thể đạt được trung bình đó là 1.500 Mỹ Kim một đầu người. Nghe thì đúng hướng. Thì lúc đó đó, sự suy giảm dân số Phật tử trên toàn quốc sẽ gia tăng. Phật giáo Hàn Quốc đó, tiếp nhận đạo Phật đó vào đầu thế kỷ thứ tư dương lịch, nay chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo. Công giáo du nhập vào Hàn Quốc vào năm 1950, nay đạt được 24% dân số. Tức là tại Hàn Quốc cũng có mặt cùng thời với Công giáo, nay có được 23% dân số. Phật giáo Hàn Quốc đã trở nên thiểu số hóa, đứng vị trí thứ ba. Tại sao nền minh triết sâu sắc của đạo Phật có giá trị trị liệu cao, tháo mở đau khổ niềm đau, các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng mà phần đó là mê tín lại bị chối bỏ như thế? Đang khi về cơ sở vật chất, Phật giáo Hàn Quốc không thua quốc gia nào, rất đẳng cấp, chùa chất lượng cao, chất liệu bền vững, mỹ thuật ấn tượng, không gian lớn, bối cảnh rất là đẹp, cách thức hành trì về thiền và tịnh độ tông rất bài bản vẫn suy thoái bởi cách làm đạo kém hiệu quả của những người lãnh đạo Phật giáo và những vị nắm vai trò trụ trì rất là bảo thủ về các pháp môn mà phần lớn xuất thân của nó là từ Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc đã từng là thiên đường của Phật giáo Đại thừa. Nay đó, trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, suýt nữa là Phật giáo bị diệt vong, giống như là ở miền Bắc của Việt Nam. Khi cái cuộc cách mạng kinh tế của Trung Quốc được giấy khởi 25 năm trước đó, thì Phật giáo bắt đầu được nhẹ thở. Và phái đoàn của Phật giáo Trung Quốc được cử sang Việt Nam cách đây 20 năm học hỏi kinh nghiệm tồn tại Phật giáo trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ đó thì Phật giáo Trung Hoa đã bắt đầu được phát triển rồi, dương dài và từng bước đó đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng quần chúng bỏ đạo Phật theo các tôn giáo khác là sự kiện mà chúng ta không thể phủ định được. Nhật Bản có 125 triệu dân, có 48.000 ngôi chùa. Nay đó 16.500 ngôi chùa không có sư trụ trì. Tức là giới trẻ của Nhật Bản đã không thích làm tu sĩ nữa, bởi vì ít giới trẻ đi chùa thì làm sao có người có lý tưởng lớn, với năng lực lớn, đạo đức lớn, tâm huyết lớn, trở thành các nhà sư để có thể làm các Phật sự có hiệu quả cho dân sinh. Tôi không tin rằng cách thức làm đạo đặt nặng các nghi thức cầu an, cầu siêu và sám hối tội lỗi đủ sức để du hút giới trẻ, giới tri thức và các thành phần tiến bộ trong xã hội. Cho nên quay trở về với Đức Phật gốc đó sẽ giúp cho chúng ta làm đạo thành công ha. Thì đó là điều mà tôi rất mong mà các thầy các sư cô cùng mà suy gẫm.